Kính chào kính thưa thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là cách nặng cá kích nổ loạn cung đình Việt dân cộng sản. Tôi nhắc lại, cách nặng cá kích nổ loạn cung đình Việt dân cộng sản. Ngay từ khi mà cá chết hàng loạt ở biển Đông miền Trung Việt Nam, thì chúng ta đã báo động rằng đây là sự khởi đầu của cách mạng cá, của cách mạng đánh đuổi Việt dân cộng sản và phục hồi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Và những nguyên nhân và những diễn tiến của cuộc cách mạng cá chúng ta đã nói đến nhiều lần rồi. Thời sự tuần vừa qua chứng tỏ rằng bọn Việt dân cộng sản nó muốn lấp liếm cái vụ chết môi trường toàn diện của Việt Nam, không phải là chỉ có cái chết cá mà thôi, chết cá ngoài biển, chết cá ở sông, ở ao hồ, và coi như là toàn thể môi trường của nước Việt Nam chúng ta đã bị đầu độc. Thành ra là nó lấp liếm kiểu gì thì cũng không thể lấp liếm được cái nguy cơ là chết môi trường của Việt Nam đưa đến cái việc mà dân tộc Việt Nam, không kể là Công giáo, Phật giáo, không kể là xu hướng nào, kể cả Cộng sản nữa, đứng trước môi trường, đứng trước nguy cơ là phải chết vì môi trường. Và bọn Việt dân Cộng sản nó tìm cách nó lấp liếm cái đó, là cái hiểm họa chết môi trường đó từ đâu mà ra, nó không biết đổ vào cho ai cả. Cuối cùng sau mấy tháng lấp liếm, nó phải đẩy cái trách nhiệm giết môi trường của nước Việt Nam sang cho cái công ty Formosa của Đài Loan. Thực ra là cái công ty Formosa của Đài Loan chỉ là một công ty con, công ty mẹ của nó là công ty MCC của Tàu Cộng. Và Tàu Cộng nó chỉ mượn cái danh nghĩa đăng ký ở Đài Loan để nó che giấu cái bàn tay hạ độc của nó trên khắp thế giới chứ không phải chỉ nước Việt Nam mà thôi. Tại sao Tàu Cộng nó có cái nhu cầu hạ độc khắp thế giới như vậy? Là vì chính nó khi mà được tư bản thế giới, tư bản Tây Phương mở cửa ra cho hội nhập và mở cửa ra cho giao dịch về kinh tế, tài chính, thương mại, mọi thứ, và lập tức là nó được thế giới gọi là outsourcing, đầu tư vào nước ngoài để khai thác cái lao động rẻ của nước Tàu, mà nó không nhìn thấy cái nguy cơ của loài người trong cái thời kỳ gọi là hậu hiện đại và hậu công nghiệp, là post-industrial. Sau khi chủ nghĩa tư bản phát triển đến cực độ, công nghệ hóa toàn thế giới để tạo lợi nhuận, thì cái hệ quả tất nhiên xảy ra là nó phá hoại môi trường. Khi mà anh đào bới cái ruột của cái hành tinh này để anh biến thành những cái năng lượng cận hóa, thì đương nhiên là ảnh hưởng đến môi trường. Cái thời kỳ mà tư bản tự do phát triển thì cái hậu quả môi trường nó còn ít, nhưng mà bước vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 thì cái họa đó nó hiển nhiên rõ rệt. Và các nước tư bản vớ được cái anh anh tàu chậm tiến này, anh ham công nghệ hóa, anh ham phát triển tối đa và mạnh mẽ, anh chấp nhận tất cả các công ty ngoại quốc đem công xưởng của người ta sang nước tàu và khai thác những cái nguồn năng lượng ở dưới mặt đất của nước tàu, biến nước tàu thành một cái bãi, người ta gọi là bãi rác công nghiệp, tức là những cái chất thải công nghiệp mà nó gây hại cho môi trường thì xả ra ở nước tàu. Và đến cái giai đoạn nước tàu đi đến cái gần như ngang hàng với các nước tư bản chủ nghĩa thì nó nhận ra cái điều đó là nó là cái bãi rác công nghiệp của thế giới, và nó có nhu cầu là đổ cái bãi rác công nghiệp đầy chất độc đó sang những cái thuộc địa của nó. Nhân khi đế quốc Liên Xô sụp đổ và các nước tư bản chủ nghĩa còn đang hàn gắn những cái tổn hà thất trong cái việc mà cuộc chiến tranh lạnh mà đối đầu với Liên Xô, thì đã tha cho thằng tàu khi nó tàn sát ở Thiên An Môn để nó giữ vững cái chính quyền của nó. Và nhân cái dịp phát triển như thế thì anh tàu phát triển ra, bành trướng ra các nước ở Trung Đông và Bắc Phi, thành những nơi mà ảnh hưởng của đế quốc Liên Xô bị bẻ gãy, nó chám chỗ vào, và nó gọi các cái nước mà nó chám chỗ được vào là các nước xã hội chủ nghĩa anh em mà có màu sắc Hồi giáo đó. Và nó đem ra cái đó, nó đổ vạ sang, và cái đuôi của nó, cái sự đổ vạ các cái chất độc thảm hại môi trường đó, trong số những cái nước mà tàu cộng nó bành trướng ra để nó biến cái nước đó thành cái bãi rác sa thải của nó, và sau khi nó lãnh của cả thế giới thì nó đổ vạ khắp thế giới. Đó là cái lý do mà công ty Formosa được lập ra, mà nó đăng ký ở những nước khác, nhưng mà đằng sau nó là anh tàu cộng. Và cái Formosa Việt Nam là một phần trong cái kế hoạch gọi là xả thải chất độc công nghệ của toàn thế giới, mà thằng đầu nó đã lãnh từ cái thế giới Tây Phương, trong khi thế giới Tây Phương đổ vạ cái xả thải chất độc sang cho nước tàu thì thế giới Tây Phương cải thiện cái nguồn khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nước họ, và bây giờ họ đã thay thế được những cái tài nguyên cơ bản từ thời trước, tiền công nghệ đó, bằng những cái tài nguyên liệu khác rồi, anh tàu chưa làm được. Và đó là lý do mà đã xảy ra vụ Formosa. Khi mà Việt Nam Cộng sản chó mất chủ với Liên Xô thì đã sang hội nghị Thành Đô để bán nước cầu sinh, cái đó chúng ta đã nói rồi. Và từ đó ra đi thì nước Việt Nam của chúng ta đã thành ra là một bộ phận của nước tàu. Nó nhắc đi nhắc lại những cái khẩu hiệu như là biên giới kia biên giới là nhà, bên nay biên giới cũng là anh em, núi liền núi, sông liền sông. Cái đó có nghĩa là gì? Vận mệnh tương quan có nghĩa là gì? Là anh mà là một bộ phận của tôi rồi. Thằng tàu là chuyên môn mô tả những cái khái niệm dơ bẩn nhất bằng những danh từ đẹp đẽ nhất. Và đấy là cái tình hình toàn thế giới. Nó mô tả ra cái vai trò của bọn Việt Nam Cộng sản ngày hôm qua cũng như hôm nay, nó là cái gì, và với cái sự định nghĩa rõ rệt cái vai trò của nó, cái bản thân, bản chất của nó, cái bẩm sinh của nó, thì chúng ta hiểu được những cái thời sự đã, đang và sắp diễn tiến ra ở Việt Nam. Đó là lý do tôi phải nói đi nói lại cặn kẽ về cái bản chất của chế độ nó, để trong bất cứ bài bình luận thời sự nào tôi nhắc lại rằng khi mà Lenin làm cách mạng tháng 10 ở nước Nga, thì nước Nga là một nước nông nghiệp, mà anh lại tuyên xưng cái chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản mà đánh chết tư bản, tiêu diệt tư bản này, nó trái với cái tình hình xã hội và kinh tế của nước Nga lúc đó. Cho nên thoạt đầu anh đưa ra là công nông là công nhân là lãnh đạo, anh bị nông dân nổi loạn, anh phải thỏa hiệp với nông dân là chúng ta đi từ cái xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp. Và vì thế nên khẩu hiệu của anh lại đổi lại là công nông lãnh đạo. Nhưng mà công nông lãnh đạo thì lại không đi được vào cái trình độ tiến hóa của văn minh nhân loại. Anh lại phải thêm vào là công nông trí. Và anh chưa thẹn rằng thì cho công nông trí vào giai cấp lãnh đạo là vì trí thức cũng là lao động, lao động trí tuệ, lao động trí thức. Và luôn luôn anh đối xử với trí thức với cái thái độ nó đánh coi như trí thức là đầu hàng giai cấp thôi, chứ không phải là lãnh đạo giai cấp, nhà giai cấp lãnh đạo. Vì thế cho nên chế độ cộng sản nào cũng đề cao vai trò hồng đứng ở trên chuyên, chuyên là trí thức mà hồng là đảng tính. Bất cứ cái quyết định nào thì cái đảng tính phải ưu thắng cái trí tuệ của trí thức. Và vì thế cho nên xã hội cộng sản nào cũng tụt hậu. Và khi mà Lenin đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới từ đời thời Lenin và phải tư bản hóa cái đế quốc Liên Xô, thì thế giới đã đặt tên cho cái bộ máy cầm quyền với chế độ kinh tế của nước của Liên Xô là chủ nghĩa tư bản nhà nước. Nó đi vào chủ nghĩa tư bản, nó sản xuất theo cái mô thức tư bản, nhưng mà nó lại tập trung tất cả cái phương tiện sản xuất vào tay nhà nước. Và vì thế quốc doanh với kế hoạch hóa với các đủ các thứ, người ta đặt tên là chế độ tư bản nhà nước. Chế độ tư bản nhà, nhưng mà Lenin không sống được lâu và Stalin lên thay vẫn duy trì cái khẩu hiệu tập trung tất cả phương tiện sản xuất vào trong tay nhà nước, nhưng mà lại thực hiện cái phân chia lợi nhuận theo đúng Marxist. Cho nên nó lại tạo ra một cái mâu thuẫn lớn với cái hệ giá trị như thế, thì anh không thể phát huy được cái ưu điểm của tư bản chủ nghĩa. Và dưới thời Lenin, chế độ bao cấp, chế độ đảng trị được đặt tên là trại súc vật, là nó biết cái người dân cai trị dưới quyền đảng của nó như là một lũ súc vật. Và vì thế cho nên đánh nhau với Đức Quốc xã, nước Nga Liên Xô đã thua và phải đi cầu cứu tư bản. Và khi muốn được tư bản cứu thì Stalin đã phải giải tán quốc tế ba, tức là không có bành trướng nhà lây chiếm các thuộc địa nữa, mà được đổi lại bằng cách là giữ thể diện là các nước tư bản cũng giải thể cái chế độ gọi là thuộc địa, gọi là decolonization. Và vì thế cho nên sau khi thế giới chiến tranh thứ hai chấm dứt và tiêu diệt được xu thế chủ nghĩa dân tộc xã hội chủ nghĩa, gọi là quốc xã, chủ nghĩa quốc gia xã hội chủ nghĩa của phe trục, tức là gồm có nước Đức, nước Ý và nước Nhật, thì thế giới đã đi vào cái môi trường gọi là phi thuộc địa hóa, tức là decolonization. Và vì thế cho nên khi mà bọn Hồ Chí Minh nó nhân danh là một toán đặc công của tình báo Mỹ, được Mỹ viện trợ để mà nổi lên làm gián điệp ở Việt, ở Đông Dương chống chống Nhật, thì khi mà Nhật đầu hàng thì ở Việt Nam có một cái khoảng trống chính trị, và nó nhân danh là một tay sai của Mỹ, nó là thuộc vào phe đồng minh chiến thắng, nó phất cờ cách mạng tháng 8 và nó thuyết phục ông Bảo Đại rằng thì ông thuộc phe Nhật đầu hàng rồi, bây giờ chúng tôi là đồng minh vào đây thì ông muốn là được chúng tôi đối xử tử tế thì ông thoái vị đi, ông nhập viện. Đấy là những cái chuyện đã xảy ra mà tôi đã nói rất nhiều về cách mạng tháng 8 rồi, nhưng bây giờ vẫn phải nhắc lại để hiểu rằng cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, tôi không gọi chúng nó là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản ở Việt Nam từ bẩm sinh đó là một công cụ tay sai của các thế lực quốc tế, làm tay sai cho Mỹ nó cũng làm tay sai cho Nga nó cũng làm tay sai cho Tàu nó cũng làm. Nó là một đảng cướp được các thế lực quốc tế dựng lên để tạo cái ảnh hưởng của mình ở nước Việt Nam. Cho nên khi mà chúng tôi thành lập cái cộng đồng Việt Nam hải ngoại toàn thế giới ở Mỹ này năm 1980 thì chúng tôi đã xác định rằng bọn cộng sản cầm quyền ở Việt Nam khi nào mà nó tuyên thệ nó vào Đảng Cộng sản quốc tế, nó lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà nó đặt tên là Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà quốc tế cũng không công nhận, phải bắt nó vào đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, tức là cái công cụ đó là công cụ chiếm toàn bộ thuộc địa của Pháp ở Đông Dương chứ không phải ở Việt Nam. Cái điều đó chứng tỏ rằng nó là một công cụ bành trướng của một đế quốc. Cho nên chúng tôi không bao giờ coi bất cứ tên cộng sản nào ở Việt Nam là người Việt Nam. Chúng tôi gọi nó là đã đổi giống làm người Bolshevik. Vì thế cho nên tôi đề nghị là các nhà bình luận cũng như là trong các văn kiện của chúng ta hải ngoại này, đừng bao giờ gọi cái nước Việt Nam ở trong bên kia bờ Thái Bình bờ biển là nước Việt Nam, phải nói nó là Việt Cộng. Còn nước Việt Nam là cái nước Việt Nam chúng ta đã lập ra thành một nước Việt Nam siêu quốc gia ngoại ngoại này. Chúng ta đã có thủ đô là dưới đất Sài Gòn, chúng ta đã có dân, chúng ta đã đổi tên được cái nơi cư trú của chúng ta thành là Little Sài Gòn, và chúng ta đã bầu cử con cháu của chúng ta vào cái bộ máy chính quyền của địa phương của chúng ta. Chúng ta đã có đủ 3 yếu tố để được gọi là một quốc gia: chính quyền, dân và lãnh thổ. Thế đừng bao giờ gọi chúng ta bên kia là Việt Nam, phải gọi chúng ta nước Việt Nam Cộng sản. Tôi hơi lạc đề, tôi đi lại rồi. Đấy là cái thân phận của chúng nó là như thế. Cho nên với những cái nhìn với thân phận của chúng nó như thế, chúng ta sẽ nhìn thành thời sự hàng tuần một cách minh bạch hơn. Ngay sau khi mà Sĩ Lê Thi Linh chết và đế quốc cộng sản đã phải thỏa hiệp sống chung hòa bình với thế xã hội tư bản, thì cái đại hội 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới của nó có nghĩa là gì? Nó chuyên môn, bọn cộng sản nó chuyên môn trao đổi và lập lờ đánh lận con đen bằng những cái khái niệm rất là mơ hồ. Đổi mới của chúng nó có nghĩa là đầu hàng tư bản, đi vào kinh tế tư bản thì mới sống được. Vì thế cho nên khi mà đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết thì toàn bộ cái thế giới cộng sản nhà chúng nó đã phải nêu ra cái 4 cái nguy cơ. Cái nguy cơ lớn nhất là đi đầu hàng cộng sản, đi đầu hàng tư bản bộ thì thôi cộng sản hay sao. Cho nên cái nguy cơ thứ nhất là nó sợ chạch hướng, đi đầu hàng tư bản mà đi vào kinh tế tư bản thì có 3 cái nguy cơ. là tham nhũng và tự diễn biến. Và cái nguyên đầu tiên là vẫn giữ cái phương tiện sản xuất tập trung vào trong cái nhà nước, mà lại thả lỏng ra cái phần phân chia lợi nhuận theo cái hệ giá trị tư bản, thì đó là một cái mâu thuẫn. Và nếu mà không chơi phân chia lợi nhuận theo cái lối phân chia lợi nhuận của tư bản, tức là làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, mà lại phải vào hợp tác xã để chia đều lợi nhuận đó, thì kinh tế chắc chắn là tụt hậu. Đó là cái mâu thuẫn mà nó không giải quyết được. Kinh tế tư bản mà lại định hướng theo chủ nghĩa thì không thể tránh khỏi tụt hậu. Và vì tụt hậu cho nên cái lợi nhuận cho giai cấp cầm quyền đâu có dồi dào được. Đương nhiên là bọn cầm quyền bắt buộc phải sống bằng tham nhũng. Và vì không giải quyết được cái nguy cơ tụt hậu và lại phát triển cái nguy cơ tham nhũng lên quá cao, thì không thể tránh khỏi được tự diễn biến thành một xã hội phi cộng sản. Đó là cái bốn nguy cơ mà nó không giải quyết được. Vì không giải quyết được cái bốn cái nguy cơ đó cho Liên Xô đã sụp đổ. Và khi Liên Xô sụp đổ thì anh Tàu cộng sản cũng lại ra đang sụp đổ với bằng ấy nguyên nhân. Nhưng mà thằng Tàu cộng nó thả chết để giữ chính quyền, cho nên nó đã tàn sát Thiên An Môn. Dân Tàu là dân chuyên môn giết người mà. Chúng ta nhớ rằng không ở trên cái thế giới này không có một cái nước nào mà khi mà thay đổi chế độ thì cái bọn cầm quyền mới lên nó lại có cái luật lệ lấn chi chu di tam tộc. Anh Tàu là giết người để sống, nó có thể ăn thịt người để sống mà, thành cho ra nó tàn sát Thiên An Môn để nó sống. Và lúc đó nước Mỹ và thế giới bên ngoài đứng trước cái gánh nặng là phải tống táng hai tên khổng lồ cộng sản cùng một lúc. Cho nên thế giới đã phải chỉ có khả năng tống táng cái đế quốc Liên Xô mà phải lờ đi, nhắm mắt làm ngơ trước cái vụ tàn sát Thiên An Môn để cho thằng Tàu nó sống sót tới bây giờ. Và thằng Tàu nó sống sót tới bây giờ thì thế giới tự bản tương kế tự kế, dùng cái nước Tàu mà nó đang có nhu cầu công nghệ hóa, biến cái nước Tàu với lao nhân công rẻ và lạc tụt hậu như thế thành cái bãi rác công nghiệp của toàn thế giới. Và khi nó tạo lợi nhuận đến gần ngang ngửa với các nước tư bản rồi thì nó nhìn thấy cái nguy cơ nó là bãi rác, và nó có cái nhu cầu là để đổ vấy đổ vá những cái bãi rác đó, những cái bãi rác tiếp theo thì nó đổ ở các nước ngoài đã đành rồi, và những cái bãi rác mà cũ của nó chưa kịp thải thì nó đổ sang những nước mà nó bành trướng ra, nó đã mua chuộc được bọn cầm quyền. Vì thế cho nên cách mạng Hoa Nhài, cách mạng Màu, cách mạng Hoa đã nổi lên ở Trung Đông và Bắc Phi. Và khi mà nước Mỹ lâm, cả thế giới lâm vào cái tình trạng khủng hoảng kinh tế năm 2006, 2007, 2008 thì các nước mà cộng sản Tàu cũng như cộng sản ở Việt Nam nó gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em đó, nó hô hào là ô tư bản giấy chết đến nơi, ô bây giờ tiến lên xã hội chủ nghĩa. Và vì thế cho nên bọn thần Tàu đã lộ ra, anh chấp nhận cái thân phận là giao thương bình đẳng với thế giới tư bản, và chấp nhận làm cái bãi thải công nghiệp và phá hoại môi trường như từ trước đến giờ thì anh được yên thân. Nhưng mà anh đã bộc lộ ra cái mộng bá chủ thế giới trái với cái lời dặn của Đặng Tiểu Bình là thao quang dưỡng hội. Thì thế giới một mặt thì phục hồi sinh lực kinh tế tài chính sau cái khủng hoảng đó, một mặt đặt kế hoạch phải đối phó với thằng Tàu trước khi quá muộn. Đó là cái tình hình xảy ra trong 10 năm gần đây, từ đầu thế kỷ 21 tới bây giờ. Và trong cái tình hình đó, nước Mỹ đã cải thiện cái quan hệ kinh tế tài chính toàn thế giới qua những cái hiệp ước thương mại giao thương song phương đa phương, cụ thể là những cái WTO đó. Và khi nước Mỹ thò tay WTO về Á Châu Thái Bình Dương thì Việt Cộng được Mỹ cho tái lập bằng rào. Và ngay sau khi tái lập bằng rào thì thương lượng cái WTO thì nước Mỹ đã dành cho bọn cộng sản ở Việt Nam rất nhiều ưu đãi hơn là hàng Tàu. Thế mà khi đi đến ký kết, thằng Tàu nó ra lệnh cho bọn tay sai của nó ở Việt Nam là mày không được vào WTO, tẩy để tao vào. Vì thế cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng chính bọn nội bộ chuyên gia của bọn Việt Nam Cộng sản, mà tôi biết nó thở dài, nó trố mắt ra, nó mà tại sao thương lượng đến đó rồi mà lại thôi. Rồi tôi giờ hỏi cho nó mà không hiểu tại sao. Tôi đã cắt nghĩa cho chúng nó rằng tại vì Đảng Cộng sản của chúng mày là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Thằng Tàu nó ra lệnh để tao vào trước, mày không được vào thì phải thôi. 6 năm sau mới nhìn ra cái đó. Và khi thằng Tàu nó vào rồi, nó thấy rằng thì là nó ăn ngon rồi thì nó gật đầu cho thằng tay sai của nó ở Việt Nam là thằng Việt Nam Cộng sản. À, bây giờ là mày vào được đó. Là vì nó muốn dùng thằng tay sai của nó ở Việt Nam làm cái bãi rác công nghệ xả thải, xả chất độc của nó, và đồng thời là nó, chúng ta không lấy gì làm lạ là khi mở cửa ra giao dịch với quốc tế, những cái khế ước này là sản xuất này kia là thằng Tàu nó sang Việt Nam là nó thầu thực hiện, nó không phải bỏ đồng nào cả, nó thực hiện và nó nắm giữ được tất cả những cái yết hầu kinh tế tài chính. Và ở nó lại vì chúng thầu cho nên nó lựa chọn cái địa điểm như nào mà thích hợp với cái kế hoạch kia là biến nước Việt Nam thành một cái bãi rác, và đồng thời nó biến những cái cơ sở khu chế xuất, khu sản xuất của nó thành những cái ốc đảo như là những cái đinh đóng cột, những cái mấu chốt để nó kiểm soát cái thằng đệ tử đã từng phản chủ một lần rồi, khi mà đi theo Liên Xô để được vi phạm hiệp định Paris mà chiếm trọn miền Nam, lúc đó trái ý Tàu với Mỹ, phản chủ một lần rồi, thành nó mượn cớ là đầu tư sản xuất phát triển kinh tế song phương, nó gài những cái chốt chiến lược để khi thằng này mà có dấu hiệu làm phản thì nó có những cái đòn trước nhẹ là bọc tay, thứ hai là đá đít, thứ ba là mới đến là bóp cổ cho mày chết luôn. Và khi mà bọn Việt Nam Cộng sản bị ông chủ Tàu của nó chèn ép quá mức, nó chịu không nổi, nó đưa ra cái kế hoạch là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với Tàu thì nó biết, và nó thi hành cái chính sách đó. Thằng Tàu bóp cổ nó một tí thì nó đi về phía Mỹ một tí để thằng Tàu phải buông tay ra, hoặc là phải cho nó những quyền lợi khá hơn trước. Mà khi mà Mỹ tỏ vẻ khó khăn đặt điều kiện tiên quyết với nó cả thì nó lại lùi về phía Tàu một tí để Mỹ phải nới tay. Nhưng mà kết quả là kết quả ngược. nó quên rằng nó có nợ máu với cả mấy lớp tàu. Thành cái miếng vỏ mà nhích về phía này một tí để bên kia phải nới tay. Bên kia nó đã từng bị phản một lần rồi, nó không nới tay nữa. Anh nhích về phía bên đối phương một tí thì nó bọc tay ra chứ nó không có nới tay. Và chúng ta đã đánh giá rằng cái cú xả độc của Formosa mà Formosa Đài Loan đổ thừa cho là một nhà thầu phụ sơ suất để làm cái gì đó. Thì đặt vấn đề là cái nhà thầu phụ đó là ai thì thằng Việt Nam không trả lời được. Và thằng tàu cũng không dám trả lời, anh Đài Loan cũng không dám trả lời vì công ty Formosa Đài Loan chỉ là công ty con của công ty MCC bên tàu. Nó xả độc ra là một cú đòn bọc tay cho thằng Việt Nam Cộng sản. Và vì thế cho nên anh Việt Nam Cộng sản phải mất 3-4 tháng im lìm bưng bít lấp liếm đổ thừa đổ vạ tụt núm xà lá vì không biết phải phản ứng như thế nào. Và đến khi nó bàn nhau được đầy đủ cái kịch bản để mà giải đối phó với cái cá chết ở Biển Đông là nó đổ vạ cho thằng Formosa và nó nhận một cái bồi thường 500 triệu đô la mà nó chẳng có cải giải thích được tại sao là chỉ 500 triệu đô la, nó căn cứ với cái gì. Và nó không thể giải thích được tại sao lúc trước nó nói rằng là thiên tai địa họa chứ không phải là nhân họa. Bây giờ nó mới nhận ra thì nó giải thích làm sao cái gì lấp liếm của nó phải chịu. Và nó cũng không giải thích được là tại sao cả thế giới người ta bảo để cho người ta vào người ta điều tra kết quả nó cũng không dám. Nó lặng lặng nó tự điều tra lấy. Đó là cái... Và chúng ta ngay lập tức trong cái tình hình mà chúng ta đã phân tích rằng cái chế độ Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam nó đã đi vào cái tình trạng gọi là một cái tình huống cách mạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có một những cái yếu tố đủ có cái tính kích thích của nó đủ mạnh thì sẽ chuyển sang cách mạng. Và khi mà cá chết ở miền Trung, cá chết như thế cả hàng mấy trăm cây số đường biển và không phải môi trường cá biển mà cá sông rồi môi trường của các cái công ty kỹ nghệ xả thải xả độc còn tiếp diễn, nó chối được cái vụ Formosa, nó hạn chế được thì nó lòi ra là không phải là chỉ xả thải ở biển mà xả thải trên đất liền nữa, là cái tội mà giết môi trường rồi nó là một cái tội dân tộc, và chẳng những một tội dân tộc mà nó là tội diệt chủng, tội phản nhân loại chứ không phải là chỉ là cá chết mà thôi đâu. Thành ra những cái giải pháp giải quyết đổi nghề cho ngư dân này kia mà nó không kết nghĩa được này. Môi trường chết như thế ít nhất là 50 năm hàng trăm năm sau mới phôi phục lại, thì với cái môi trường chết như thế thì người Việt Nam sẽ sống như thế nào, nó không kết nghĩa được. Nhưng mà thằng tàu thì nó không quan tâm, là vì cái kế hoạch của thằng tàu đối với bất cứ nước láng giềng nào, với bất cứ nước nào mà nó có ảnh hưởng, nó chấp nhận rằng cái người dân địa bổn địa đó có thể chết đi hoặc là có thể di dân như ở bên Âu Châu, bên Phi Châu, Ba Ả Rập có thể di dân, môi trường có thể chết nhưng môi trường mà 50 năm sau có thể sống lại. Và càng nghe tôi nhắc lại là ngày xưa khi chiến tranh nguyên tử xảy ra, có đe dọa xảy ra thì thằng Mao Trạch Đông nó đã nói rồi, nó nói chấp nhận chiến tranh nguyên tử và loài người chết hết, nhưng mà nước tàu đông dân nhất thì cái khả năng sống sót của người tàu là lớn nhất thế giới, loài người có thể chết hết thì nhưng mà những người tàu sống sót sau cái chiến tranh tiêu diệt nhân loại sẽ làm chủ cái thế giới này, thì chấp nhận chết hết để làm chủ thế giới. Thì cái não trạng đó bây giờ đang áp dụng ở Việt Nam. Người Việt Nam có thể vì môi trường sống, vì thế này, vì thế kia, hoặc là vì bọn tư bản đỏ mà ăn no rồi bỏ chạy khỏi nước Việt Nam. Cho gì? Thằng nào đi cứ đi. Và cái loại người mà đã ở Việt Nam mà đã bị Hán hóa rồi sẽ ở lại. Và người Việt, dân số Việt Nam vắng tì bao nhiêu thì tàu sẵn sàng di dân sang chám vào lỗ trống. Đấy là cái tình trạng đang xảy ra. Cho nên cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là cách mạng cá. Là vì cái cách mạng cá, cái cuộc chết cá ở miền Đông chỉ là cái yếu tố mở đầu thôi. Và khi mà toàn thể dân tộc Việt Nam bị đe dọa về cái khả năng sống còn thì cái cá chết trở thành ra một cái yếu tố thúc đẩy toàn dân Việt Nam đứng lên làm cách mạng. Vì thế chúng ta đặt tên là cách mạng cá. Và cách mạng cá chưa có bùng ra toàn quốc được, nhưng tối thiểu nó đang kích nổ cái đoạn loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản. Và cắt nghĩa như thế cho cái nội dung của cái bài bình luận thời sự tuần này, thì bây giờ xin mời các chiến hữu và anh chị em cùng tôi đi vào những cái thông tin tuần vừa qua, nó chứng tỏ rằng cách mạng cá đang kích động cái loạn cung đình của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Trước hết là cái bản tin ở trong nước và được các giới blogger lấy ra ở trong nước, chúng ta thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản cố bám cầm quyền bằng bất cứ tình hình huống nào, nó cũng cố bám cho đến chết. Nó dựa vào ba cái khí cụ đàn áp để giữ chính quyền của nó, mà chính tên Nguyễn Phú Trọng nó đã nói rồi, là súng và lá chắn. Súng là quân đội, lá chắn là công an, và tôi thêm vào cái bộ máy tuyên truyền của nó, và tôi dùng cái biểu tượng là cái loa. Ba cái bộ phận củng cố và giữ chính quyền của nó là súng, lá chắn và loa hiện đang bị khủng hoảng. Nền báo chí, nền tuyên truyền của nó cứ post lên rồi lại lấy xuống, rồi thì bọn nhà báo đi phóng sự cái này thì bị bọn công an nó đập bể đầu, nó đuổi về, cả bộ máy tuyên truyền của nó khiếu nại về và lúng ta lúng túng. Vì là vì cái vụ cá chết nó xảy ra đầu tiên nó lấp liếm là thiên tai địa họa chứ không phải nhân họa. Bây giờ cuối cùng nó phải nhận là nhân họa, là tuyên truyền của nó bị, tôi gọi là bị phá sản. Và trong tuần vừa qua những cái dấu hiệu phá sản đã xảy ra, đang xảy ra và đã xảy ra, là vì nó không biết đổ va như thế nào. Khi đổ va cho Formosa thì cái nền báo chí ống loa của nó phải đi điều tra, phải đi lấy tin tức, cứ đưa tin tức lên lại bị lấy xuống. Thằng trưởng bên đây tập là chỉ dùng cái hai cái tàu bay rớt mà một nhà báo kỳ cựu của nó chỉ mô tả cái đó là gì, hai cái tàu bay bị bắn tan xác, là gì này, cái ông nền tuyên truyền ống loa nó bắt bẻ cái anh này là chỉ là cái chữ mà tan xác đó chỉ là dùng cho kẻ địch thôi, đây là máy đấy của ta sao lại dùng đó? Anh đó phải xin lỗi và bị thu thẻ nhà báo và cái đời sống của anh sẽ vất vả. Đấy, nền tuyên truyền nó phá sản. Và đây là cái bản tin vừa rồi là anh Lê Doãn Hợp. Bây giờ anh lúng ta lúng túng cái giai đoạn trước thì anh đã bị sa thải ra ra rìa rồi, bây giờ anh về hưu rồi, anh lại lên tiếng rằng từ lệnh cái chính sách ống loa của nhà nước bây giờ là sai rồi, kia không cho nói sự thật rồi, lại blocker các blocker chặn họng các cái nền thông tin là trái là sai này kìa. Và lập tức là anh ấy bị đì và dư luận hải ngoại nêu ra cái lời anh ấy nói rằng thì là chúng ta phải hiểu rằng những việc xảy ra trong nước mà ta không đưa tin thì bên ngoài sẽ đưa tin. Đúng, chế độ của anh ấy là nạn nhân của cuộc cách mạng tin học rồi. Bất cứ chế độ nào mà dựa trên sự bưng bít thông tin today we phát sản trước hết là anh phê bình chế độ là kiểm duyệt thông tin của cả con phe ta là không được. Rồi thì luôn luôn là phe ta thông tin chậm, trong cái nước ngoài thông tin tự do người ta loan lên rồi anh phê bình này. Nếu mà cứ để cho thông tin của nhà nước mà cứ đi sau thông tin bên ngoài ấy, thì dân sẽ tẩy chay cái thông tin của nhà nước. Rồi thì phải đừng có cấm đoán cái phản biện. Nếu người ta phản biện đúng thì mình phải nói cho nhận là đúng, mà người ta phản biện sai thì mình phải chứng minh cái sai. Mà thì anh quên rằng anh không thể phản biện để chứng minh người ta là sai được, cho nên tại anh cơ thả anh cấm. Thì anh nói rằng thì là anh chê rằng báo chí của nhà nước chưa có đủ dũng cảm để dũng cảm thì cho nó được, mà anh dũng cảm thì bị đuổi việc, bị tịch thu thẻ báo chí. Xin lỗi anh. Đó, tóm lại là cái sự lên tiếng lè nhà của anh Nguyễn Văn Học, ngày xưa tôi đã chửi cái anh Nguyễn Văn Học để biết bao nhiêu lần, anh ấy là thông tin nhà nước hạng nặng đó. Đấy là về tôi đưa ra cái thông tin này vào để chứng minh rằng cái ông loa của nó, cái nền tuyên truyền báo chí truyền thông của nó đang phá sản, nó không biết ăn nói thế nào cho nó cho là hợp lòng dân thì mất lòng đảng, hợp lòng đảng thì mất lòng dân, nó kẻ hợp. Bây giờ đến cái nội bộ đảng của nó, khi đã nhận lỗi xả thải chất độc cho công ty Formosa mà anh lại không đuổi công ty Formosa, anh không đặt vấn đề rằng đứa nào rước cái công ty Formosa này vào đây để nó chẳng những nó làm hại cho đất nước mình mà nó còn phạm tội phản nhân loại nữa, tội diệt chủng nữa. Đứa nào với tội to như thế mà anh lỡ thì làm sao anh lớp đứa này, anh không đuổi công ty Formosa đã đành rồi, và cái đứa nào rước vào thì anh không dám kết tội đứa đó. Rồi thì bản tin bạc của đài VOA ngày 5/8/2016 loan cái tin rằng tỉnh Hà Tĩnh nó tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ Formosa, tức là gì, nó không có kết tội cái thằng Võ, cái nhà cự đó, là cái thằng đã ký giấy và chủ động và rất là hăng hái trong cái việc nước thằng Formosa vào. Bây giờ nó đùn sang Ủy ban Nhân dân ở trong đảng của nó. Đảng là lõi mà chính quyền là cái vòng thứ nhì, mà các đoàn thể ngoại vi như Mặt trận Tổ quốc là cái vòng thứ ba. Rước cái tai họa cho cả nhân loại và nước mình mà chính quyền nó không, nhà đảng cộng sản nó không chịu nhận lỗi, nhận trách nhiệm. Bây giờ nó đùn cho Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh, tức là nó đùn sang cái vòng thứ hai. Mà nó đùn sang cái vòng thứ hai với một cái trừng phạt rất là nhẹ, nó là nhân hình thức kỷ luật. Cho nên bản tin của đài VOA đăng bài của blogger Anton nói rằng báo chí Việt Nam hôm 4/8 đưa tin ông Đặng Quốc Khánh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa yêu cầu các sở ban ngành tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan xả thải chất độc hại gây thảm họa môi trường biển hồi đầu tháng 4. Chủ tịch tỉnh yêu cầu họ phải tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan. Và blogger Anton đặt vấn đề rằng cái văn bản của ông chủ tịch cũng yêu cầu các cơ quan đó tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm, theo quy định kỷ luật nghiêm mà lại chỉ có tự kiểm điểm. Xin lỗi đã đủ thôi. Cho nên một nhà tranh đấu Đỗ Đức Học phê bình tôi thì tôi chỉ coi là trò cười thôi. và nhà đấu tranh Đỗ Đức Hợp thì nói anh phải gì trách nhiệm trước tòa chứ, là kỷ luật đảng thì nhận lỗi chứ là xong thôi. Và với cái kỷ luật như thế thì ngày mai mốt nó lại tiếp tục làm như vậy thì đất nước sẽ tàn nát. Và ông Đỗ Đức Hợp cho rằng các anh đừng tưởng là người dân Việt Nam ngu đâu, bây giờ dân bây giờ tỏ tường rồi, đánh cháo khái niệm của người cộng sản, người ta biết rồi, làm tốt được chút xíu thì phóng đại lên gấp 10 lần, mới làm sai thế như nó to như cái cột đình thì họ thu nhỏ lại bằng cái con kiến đứng thế ra. Và Blogger đặt vấn đề rằng chính cái văn bản của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp dưới kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật cũng nêu rõ rằng nguyên văn: vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sa thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân chôn lấp chất thải rắn đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Khánh, Chủ tịch tỉnh yêu cầu rằng việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8. Trước ngày 15 tháng 8 là những cái ngày mà dân chúng, nhất là giáo phận Vinh tổ chức biểu tình. Anh sợ quá rồi, những cái vớ va vớ vẩn này để làm giảm nhiệt á, nhưng mà anh không giảm nhiệt được đâu. Khủng hoảng cá đưa đến rối loạn cung đình nhà các anh đến nơi rồi. Bản tin của blog Nguyễn Khắc Mai là một nhà trí thức mà ở trong nước luôn luôn phản biện mà chế độ nó chưa dám đụng đến, thì ông ấy được tin rằng giáo phận Vinh sẽ tổ chức ngày môi trường, thì ông post lên Facebook của ông là hoan nghênh ngày môi trường của giáo phận Vinh, tức là ngày 7 tháng 8 là ngày môi trường giáo phận Vinh. Bà con giáo dân địa phận Vinh ngày thật nhưng mà đã xuống đường biểu tình mà không chống chính phủ, không trừ chính phủ, chỉ là ngày biểu tình cho môi trường, đố nó dám đàn áp. Mà nó đàn áp thì tức là cái phần chính nghĩa hoàn toàn về phía đấu tranh. Và lời kêu gọi công lý hòa bình của giáo phận Vinh khẳng định rằng môi trường sống của chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chúng ta cần hành động để cải thiện môi trường sống của mình, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đấy, những cái đưa ra cái đề tài đấu tranh như thế, thằng Việt Nam Cộng sản không thể đối phó được. Đối phó kiểu gì cũng thua rồi. Bảo thế về, lát nữa tôi sẽ đưa cái thông tin nó đối phó với cuộc xuống đường vì môi trường của giáo phận Vinh như thế nào. Và ông Nguyễn Khắc Mai không quên đặt nặng vấn đề môi trường. Chính con người, tức là Đảng Cộng sản đã gây ra thảm nhân họa, giết chết môi trường cũng chính là tự giết mình. Giết biển, giết cá, giết chết sông ngòi, giết bầu không khí, giết cả đất đai hiền hòa. Ngày xưa người Việt Nam thường nói là hiền như đất, đất đai hiền hòa mà bị nó giết. Thì cái sự giết đó chính là tội ác phản nhân loại, tội ác có ý nghĩa như tội diệt chủng. Đó, tôi hoan nghênh ông Sa. Và vì thế cho nên giáo phận Minh Vinh xuống đường cả mấy trăm ngàn người. Một giáo phận kiểu cũng năm 30 ngàn, mà cộng là nhiều giáo phận lắm. Và tôi sẽ đưa cho cái thông tin đầy đủ, gần như đầy đủ theo sự tường thuật của các cái blogger ở trong nước về những cuộc xuống đường vì môi trường của giáo phận Vinh. Và từ ngày mà ông giám mục Võ Phận Vinh là ngài Nguyễn Thái Hợp ra cái bức thư chung, tôi đã ca tụng ngài rồi. Ngài đặt vấn đề cá chết tại Bình Trung lên cái mâm cơm của một từng gia đình, là đặt vấn đề bảo vệ môi trường cho toàn dân, cho toàn nhân loại. Ngài nhìn thấy vấn đề rất nhanh, và ngay khi các chết nhà bà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường thì tôi thấy rằng thì cách mạng cá đã khởi sự. Là vì khi mà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường, khi mà giáo phận Vinh xuống đường vì toàn dân, chẳng những vì toàn dân mà vì sự sống còn của cả nhân loại nữa, thì cái đề tài này là một cái đề tài mà bọn Việt Nam Cộng sản không thể đối phó được. Bây giờ bản tin ở trong nước ngày 7 tháng 8 tường thuật về cái giáo phận Vinh xuống đường vì hiểm họa môi trường như thế nào. Ước tính có khoảng hơn 5.000 người đã tham dự cuộc biểu tình lớn này, và đa phần đến từ giáo sĩ Song Ngọc, đấy nha mấy giáo sĩ nhé, Song Ngọc, Phú Yên và Mành Sơn, cũng như có đoàn từ xứ Ngọc Long và một số nơi khác. Ngay từ sáng sớm lúc 5:30, linh mục Giang Baptista Nguyễn Đình Thục đã dẫn đầu đoàn xe diễu hành từ nhà thờ giáo sĩ Song Ngọc sang giáo xứ Phú Yên. Trên đoạn đường hơn 70 km, hàng ngàn người đã cầm cờ hội thánh tiến tới nhập đoàn với giáo xứ Phú Yên vào lúc 16:15 sáng. Từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên, cả hai giáo xứ cùng xuất phát tiến sang giáo xứ Mảnh Sơn. Già trẻ trai gái rất háo hức vì lần đầu tiên được tham dự một sự kiện lớn như thế này. Ông Nguyễn Văn Thông, Hội đồng Giám mục Giáo xứ Phú Yên chia sẻ rằng ai cũng nhiệt tình tham gia với tinh thần trách nhiệm. Ở đây chúng tôi đã biểu tình nhiều lần rồi, nhưng lần này có quy mô và số lượng lớn nhất. Còn cô Anna Nguyễn Thị Lý, giáo dân giáo xứ Ngọc Long thì cho biết là người tham gia tuần hành đã đi một quãng đường dài 80 cây số để đến Phú Yên tham gia tuần hành vì bức xúc trước thảm cảnh của đất nước, mà phía nhà cầm quyền thì giống như đang tiếp tay tạo ra một mộ chung, một ngôi mộ chung cho toàn đất nước. Còn bà con giáo dân Phú Yên thì cho biết rằng nhà cầm quyền đã phá sóng xung quanh khu vực giáo xứ Phú Yên để bà con giáo dân khó liên lạc với bên ngoài, cũng như cung cấp các thông tin về cuộc biểu tình lớn sáng nay tại giáo xứ Phú Yên. Nó chỉ chặn được thôi, nó không vào bên trong thì nó phá, nó chặn bên ngoài. Sau thánh lễ chủ nhật vào 6:00 sáng, hơn 1.500 bà con giáo dân giáo xứ Phú Yên xuống đường với cái khẩu hiệu như thế này, tức là trước đó khi mà Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tỏ thái độ thì nền thông tin tuyên truyền nhà nước nó phản biện và nó xúc phạm Đức Cha rất nhiều. Và bây giờ người dân xuống đường, một trong những khẩu hiệu đầu tiên là yêu cầu VTV, tức là truyền hình nhà nước, xin lỗi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, yêu cầu chính phủ đóng cửa Formosa, hủy hoại môi trường là tội ác, và chúng ta phải hành động vì con em của chúng ta. Đây là 4-5 cái khẩu hiệu chính. Bà con tuần hành một cách ôn hòa, vui vẻ dưới sự hướng dẫn của linh mục Francisco Xavier Đinh Văn Minh, quản sứ giáo xứ Yên Hòa. Tôi ghi nhận cái là biểu tình một cách ôn hòa và vui vẻ. Nó chứng minh rằng bà con ở trong nước, cái trình độ đấu tranh bất bạo động đã lên rất cao. Tôi nhớ rằng có một lần tôi đã tuyên dương một cái bài ở Facebook ở trong nước, tuyên dương cái thái độ biểu tình với nụ cười, và đặt tựa cho cái bài tuyên dương đó là nụ cười là vũ khí sắc bén nhất của đấu tranh bất bạo động. Và bây giờ bà con giáo phận Vinh đã xuống đường với cái vũ khí mạnh mẽ nhất của lối đấu tranh bất bạo động là ôn hòa vui vẻ. Bây giờ trong nhóm biểu tượng là người con của sư báo sư Thiên, là một trong những cựu chủ nhân lương tâm là Nguyễn Văn Oai, thì nói như thế này: có rất đông công an uyên an ninh thường phục đi theo đoàn tuần hành, nhưng họ không gây khó khăn gì. Có 4 xe cơ động ở cách đoàn tuần hành khoảng 500 mét, và ở giáo sĩ Yên Hòa thì kết thúc lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Bây giờ đến
mấy giáo sĩ khác.
Ở giáo sĩ Đông Yên, chúng ta nhớ rằng 5-6 năm về trước, chúng ta diễn Exodus của chúng ta đã ủng hộ tối đa đồng bào Công giáo chống lại cái sự mà cưỡng chế rời giáo xứ này kia. Và lúc đó thì giáo xứ Đông Yên đã vì nó cưỡng chế mà phải rời đi một phần, bây giờ trở thành ra là có giáo xứ Đông Yên mới và giáo xứ Đông Yên cũ. Bây giờ cuộc xuống đường này có cả hai giáo xứ Đông Yên mới và cũ. Bây giờ tại giáo xứ Đông Yên mới, dưới sự hướng dẫn của linh mục Phêrô Trần Đình La Hà Lai, hơn 2.000 giáo dân giáo xứ Đông Yên cùng quý sơ hưởng ứng ngày vì môi trường của Đức Giám mục Giáo phận Vinh và thư chung của Ủy ban Công lý và Hòa bình vào sáng ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 8 2016. Hơn 2.000 giáo dân xuống đường biểu tình dọc theo quốc lộ, đi dọc các bờ biển và xung quanh giáo xứ với mục đích yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch trong vụ việc đã cho phép Formosa tồn tại và hoạt động tại Hà Tĩnh. Và lực lượng công an cảnh sát cơ động theo dõi sát sao cuộc biểu tình. Trước đó vào tối hôm qua, bà con giáo xứ Đông Yên đã tổ chức buổi cầu nguyện trước khi đi biểu tình đó, cầu nguyện cho môi trường Việt Nam đang bị ô nhiễm nặng. Bây giờ đến giáo xứ Cửa Sót, cái giáo xứ Cửa Sót là kỳ chết đó, bà con biểu tình ở trên bãi biển đem cá chết vứt vào mặt bọn công an đó, thì là giáo xứ Cửa Sót như thế nào. Hơn 4.000 giáo dân giáo sĩ Cửa Sắt rước kẹo tuần hành hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Phao Lò Nguyễn Thái Học vì môi trường sạch sẽ. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản hạt giáo phận giáo hạt Văn Hạnh giáo phận Vinh rước kẹo Đức Mẹ đi xung quanh giáo xứ và ra các bến cảng cầu nguyện. Nhắc lại rằng cuộc tuần hành 3 tiếng đồng hồ, giáo sĩ Cửa Sắt cách tòa tổng giám mục Vinh khoảng 60 cây số về hướng đông nam. Bây giờ đến tại giáo xứ Nghi Lộc, khoảng 2.500 người trong và ngoài giáo xứ Nghi Lộc tuần hành ôn hòa để bày tỏ quan điểm của mình. Và người dân cầm theo băng rôn yêu cầu và VTV xin lỗi Đức Cha Phao Lò Nguyễn Thái Học. Và nếu mà Formosa tái phạm thì yêu cầu chính phủ thực thi lời hứa, yêu cầu chính quyền Việt Nam khởi tố Formosa hủy hoại môi trường làm nhơ bẩn hơn hơn. Và một bạn là giáo sư đó chia sẻ với cái blog thông tin này nguyên văn như thế này. Bạn bài tên là Pháp: vì hưởng ứng ngày vì môi trường mà tôi bị công an Nghi Lộc và công an tỉnh Nghệ An mạo danh côn đồ đánh tôi khi tôi đi từ giáo sứ La Nham về, nên hôm nay tôi và mọi người tuần hành ôn hòa yêu cầu chính quyền Việt Nam khởi tố Formosa và trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam. Còn một người nó tên là Hạnh từ nơi khác đến cũng tỏ thái độ rằng tuần hành môi trường là một việc nên làm để cho người dân bảo vệ môi trường. Hôm nay giáo sư vui mừng khi xuống đường tuần hành, nhưng mình muốn mọi người nỗ lực hơn nữa để bảo vệ môi trường biển, bảo vệ nhân phẩm và nhân quyền. Và mọi người hẹn đến tuần sau gọi xuống đường vì một thể chế và môi trường sạch. Bây giờ đến giáo sư Đông Yên cũ, rất đông lực lượng cảnh sát cơ động an ninh mặc thường phục xe cứu hỏa chắn ngang ngay trước cổng Formosa. Bây giờ Đông Yên cũ đến ngay cổng Formosa Hà Tĩnh. Khi ngư dân giáo xứ Đông Yên cũ thuộc giáo phận Vinh biểu tình phản đối Formosa, bây giờ nó chẳng những nó ngăn chặn người ta không đi đến được, nhưng mà nó căn ngăn cả không nổi, người ta vẫn đến được, nó ngăn chặn lẻ tẻ thôi. Bây giờ nó đến nó bảo vệ Formosa. Vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, khoảng hơn 700 ngư dân và cũng là giáo dân giáo xứ Đông Yên cũ đáp lại lời kêu gọi của Đức Giám mục giáo phận hưởng ứng ngày môi trường bằng cách dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực giáo xứ, thu gọn rác. Họ thu gọn rác ở chỗ họ đem đến đổ ở cổng Formosa Hà Tĩnh để đốt. Bà con ngư dân đã mặc đồng phục với nhiều băng rôn biểu ngữ. Mặc đồng phục yêu trên áo có khẩu hiệu yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn Formosa. Rồi trên đường đi Việt Nam Cộng sản, lẻ tẻ thì nó dùng côn đồ, nhưng mà đi đông thì nó không dám. Trên đường đi thì bây giờ nó đem Ủy ban Nhân dân xã cái này đó phát loa cái gì yêu cầu bà con trở về lại giáo xứ, không được gây mê an ninh nhất trật tự. Một viên công an nói với ngư dân tên Hòa thuộc giáo xứ Đông Yên cũ rằng, cái thằng công an đó, nó nói hiểu sao không? Nó thuyết phục anh này, anh nói bà con về lại giáo xứ đi. Thì anh Hòa anh ấy nói rằng, tôi không có quyền gì cả, anh muốn mời họ về thì anh mời đi. Thì thằng kia nó bảo, thì nó lại yêu cầu chúng tôi đi trong địa bàn cũ của xã thôi, đừng có đi ra. Thì anh Hoài trả lời là, làng xóm chúng tôi đã dọn sạch sẽ cả rồi. Tôi chỉ tay vào Phóc Mô Sa và nói, cái đống rác rưởi Phóc Mô Sa thì ai sẽ dọn đây? Nói đến đây thì viên công an ấp a ấp úng không thể trả lời được. Và nhà cầm quyền đã gây khó khăn, ngăn cản bà con nhân dân không được đến gần khu công nghiệp Cáng Thép Phương nghiệp Phong Sa Bà Tính, nhưng bà con nhân dân đã rẽ xuống đường ruộng để đi đến được khu công nghiệp này. Tôi nói là trên đường người lọ đó, bà con rẽ xuống ruộng đi ra nó cản được. Ông Hòa cũng cho biết thêm, tại đây rất đông lực lượng cảnh sát cơ động chắn ngang ngay trước cổng Phong Sa, rất đông an ninh mặc thường phục để bảo vệ Phong Sa. Và chúng tôi đã lấy rác mà thu gọn tại làng xóm đốt ngay trước cổng Phong Sa. Công an đã huy động 3 xe cứu hỏa dập tắt ngay ngọn lửa này. Tôi coi cái cử chỉ đốt rác trước cổng Phong Sa là một thông điệp rất là minh bạch, là mày phải cút khỏi đây đi, không sống được ở đây đâu. Cái thông điệp rất là lợi hại. Và một Facebooker, các Facebooker đã bình luận về cái xuống đường của giáo phận Vinh như thế nào. Một Facebooker viết rằng, cảm ơn giáo phận Vinh đã đi đầu trong đấu tranh về môi trường. Và nhắc lại rằng trước đó Đức Giám Mục giáo phận Vinh Phao Lòng Thế Hợp đã thông qua một văn thư kêu gọi toàn giáo phận thực hiện một ngày vì môi trường vào Chủ nhật mùng 7 tháng 8. Còn Facebook Dũng Trường nói, hoan hô giáo phận Vinh, quá tuyệt vời giáo phận Vinh. Các Facebooker đấy, bao giờ mà các Facebooker các tuổi trẻ đấu tranh liên hệ liên kết được với giáo phận Vinh, và bao giờ mà các tôn giáo khác nối kết được với giáo phận Vinh, và nhất là toàn thể công giáo toàn quốc xuống đường, thì hỏi bọn Việt Nam Cộng sản nó đối phó như thế nào. Trở lại các Facebook thì Facebook Nguyễn Thắng Nguyên cầu nguyện rằng, đây là một người công giáo, Chúa đồng hành cùng công việc của quý vị, xin Chúa chúc lành và che chở giáo dân và các cha. Còn Facebook Bạch Tuyết thì cảm ơn giáo phận Vinh, cảm ơn Đức Giám Mục Phao Lòng Nguyễn Thái Học, cảm ơn cộng đoàn dân Chúa trong tình hiệp nhất yêu thương, cảm ơn mọi người đã cất lên tiếng nói công lý và hòa bình. Và kèm theo cái bản tin này thì có một cái video mà tôi không nghe. Và cuối cái bản tin này thì tôi có mấy lời chú thích thêm. Tôi nhắc lại rằng, tôi đã có bài bình luận thời sự có tựa đề là từ Biển Đông đến vũ khí sát thương. Thì tôi nhắc lại rằng khi mà Việt Nam Cộng sản bị ông chủ nó ép quá, điều đình với Mỹ để mua vũ khí sát thương, mà chỉ nói là để giữ trật tự thôi, nhưng mà tàu cộng nó lúc đầu thì nó khen là ngày ấm áp. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái cử chỉ một bước về phía Mỹ, đã đưa đến tàu cộng, đến cái bạt tai Phong Mô Sa của Việt Nam Cộng sản. Và tôi coi cái Phong Mô Sa là biểu tượng của sự thống trị vì tàu cộng trên đầu trên cổ bọn Việt Nam Cộng sản. Mà bọn Việt Nam Cộng sản không bảo vệ được cái biểu tượng đó, cho nên bị báo chí tuyên truyền cộng về tàu cộng gọi nó là đứa con hoang, mà nó viết báo lên là đứa con hoang mau trở về nhà đó. Và thế đấy, và bây giờ cái vụ mốc với giải phóng Formosa là một phần trong cái kế hoạch của toàn thế giới, nhất là thế giới tự do và nhất là Mỹ, đẩy lui bọn Tàu Cộng ở Biển Đông. Và bây giờ thì Tàu Cộng nó đã phải hô hoán chiến tranh nhân dân trên biển. Và cái chiến tranh nhân dân trên biển chỉ là một phần thôi. Một phần nữa là Tàu Cộng nó đang hô hoán cái chiến tranh nhân dân trên đất. Và Formosa là chiến tranh nhân dân trong đất liền của bọn Tàu Cộng. Và cái sự vùng vẫy của Tàu Cộng trong cái kịch bản này nó còn thể hiện ra qua cái hướng dẫn du lịch. Và vì cái vụ phóng xa mà tinh thần chống tàu cứu nước của toàn dân Việt Nam đang lên cao, và lên cao ở mọi nơi, không cứ là phải đi biểu tình. Trong mọi trường hợp người dân Việt Nam tỏ cái tinh thần chống tàu. Và tuần trước chúng ta đã có cái thông tin là cái bọn hướng dẫn du lịch của Tàu Cộng mà nó hướng dẫn người sang du lịch ở Đà Nẵng, mà người Việt Nam chúng ta nghe được tiếng tàu thì thấy nó giới thiệu với khách du lịch tàu là đây là một khu tự trị của nước tàu chúng ta, thì lập tức người ta biểu tình, người ta đuổi mấy cái đám đó. Và chiến tranh nhân dân trên đất của Tàu Cộng đã phát khởi ở Việt Nam như thế nào, nó khuấy động cái bọn người Hoa mà đã trong thời gian qua đã hán hóa tự nhận là người Việt gốc Hoa, nhưng mà bây giờ không nhận là người Việt gốc Hoa, không nhận là người Hoa Kiều luôn. Và bọn Hoa Kiều, bọn người Việt gốc Hoa mà thành Hoa Kiều luôn, nó nhận là người Tàu chứ nó không là người Việt Nam nữa. Trong các tổ dân phố đó, có một cái tổ dân phố nó phát loa bằng giấy Tàu luôn. Và blog Facebook Trần Thị Thảo báo cáo rằng gần một tháng qua phát thanh tiếng tàu ở Hà Nội 3 lần trong ngày, thông báo khẩn cấp cho các cấp chính quyền phường Bách Khoa và quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và chị Trần Thị Thảo nghe được cái đó là một ngày 3 lần, sáng sớm, trưa, chiều, tối, một chương trình phát thanh bằng tiếng tàu xen lẫn nhạc điệu được phát hiện và liên tục khoảng 30 phút mỗi lần. Rồi thì trong tình hình hiện nay thì một đài phát thanh có thể vang lên lại mà phát bằng tiếng tàu ở giữa một khu đông dân cư đông đúc của thủ đô Hà Nội là vấn đề nhạy cảm. Và chị Trần Thị Thảo, chị nói đoán ra là cái này nó phát thanh ở dân phòng nào đó, và chị đã báo cáo cho chính quyền địa phương rồi mà chính quyền địa phương chưa có phản ứng gì cả. Cái sự xâm thực của tàu nó vào đến tổ dân phố rồi thì bọn Việt Nam Cộng sản làm sao nó sống nổi. Nó chỉ có một con đường là tiếp tục là con dân của tàu, của khu tự do. Và cái bọn nào mà thấy cái nguy cơ đó mà không có biết cách nào chống đối và không có phương tiện để chống đối, hoặc là sợ quá thì tìm cách chuồn, vì thế chuồn khỏi Việt Nam. Vì thế cho nên tôi nói rằng loạn cung đình và loạn trong dân nữa. Bây giờ loạn cung đình nó khui nhau. Cái bọn cố bám á, là vì trong thời gian qua nó không có cơ hội để thành tư bản đỏ, nó không có làm giàu, nó không có hy sinh đời bố, cố bố được củng cố đời con được. Nếu mà cái chế độ này mà sụp đổ thì nó cái thành phần du thủ dư thực, học không hay cày không biết nó làm gì. Cho nên bằng mọi giá nó còn đảng còn mình. Và cái bọn đó nó bắt đầu khui những cái bọn mà tư bản đỏ. Bây giờ bản tin của Facebook Đại gia Thương Trường, và cái tin này thì họ nói rõ rằng chỉ tin mật mà họ nhận được, nhưng mà chưa biết phải chúng ta phải kiểm chứng. Nhưng mà dù kiểm chứng kiểu gì thế, tức là tuần trước thì nhà nước nó công khai, nó tố cáo gia đình của Nguyễn Thị Nguyệt Hường mà đại biểu dân là quốc hội á, đắc cử hồi tháng 5 đó, là đầu tháng 6 là đi lấy quốc tịch của nước Manta đó. Bây giờ bọn cố bám nó khui tiếp những cái dây dưa với Nguyệt Hường là các bản tin này cho biết đại gia Đinh Trường Chinh bị bắt do cấu kết với chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và rút ruột hơn 30.000 tỷ. Và đây là tin cực nóng trong nội bộ công ty Việt Hân, bùng phát khủng hoảng sau khi thông tin Đinh Trường Chinh bị bắt. Chủ tịch công ty là Đinh Trường Chinh vừa bị bắt. Nguyên nhân trong nội bộ xì xào là do ông Đinh Trường Chinh đã cấu kết với ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank, chồng của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, vừa bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội do vi phạm liên quan đến quốc tịch và kê khai tài sản, để rút ruột hơn 30.000 tỷ của ngân hàng này để thực hiện các phi vụ thâu tóm bất động sản. Vụ này còn lớn hơn gấp mấy lần vụ Phạm Công Danh và đám đàn em tay chân rút ruột ngân hàng xây dựng 9.000 tỷ mà tòa án đang xét xử. Trước đó ông chủ đã đột ngột sa thải một số nhân viên gây bức xúc cho nhiều người trong công ty. Những người đó là những người hiểu rõ chuyện làm ăn phi pháp và con người tàn bạo của Đinh Trường Chinh. Ông đã từng đánh đập dã man vợ cũ là Hoa hậu Diễm Hương. Bây giờ Đinh Trường Chinh bị bắt, không khí đang rất ngột ngạt và hoang mang trong nội bộ cao cấp của công ty. Thậm chí một số thành viên cấp cao đã nộp đơn xin thôi việc và rút khỏi một số vị trí quan trọng để tránh bị liên lụy. Một số dự án lớn như dự án Goldmark City, khu phức hợp Sky Park tại Bà Rịa Vũng Tàu, khu đô thị du lịch sinh thái và thể thao Tam Nông tại Phú Thọ đang bị đình trệ chẳng biết đến ngày nào là hình thức để thâu tóm đất nông nghiệp để đầu cơ. Chứ anh em ông Đinh Trường Chinh và bà Đinh Ngọc Châu Hương không hề chú trọng đến phát triển và xây dựng dự án như quảng bá, giống cái cách của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường thâu tóm đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp. Điều này đã khiến các nhân viên phòng thiết kế và kiến trúc nản lòng và bức xúc. Hiện nay nhiều nhân sự trong công ty, đặc biệt là phòng kế toán, ban đối ngoại đang rất hoang mang, không biết số phận mình sẽ ra sao. À, nên nó được khui nhau, bởi vì khui nhau, tôi bảo đảm nó sẽ loạn cung đình. Cũng một cái bảo tin ở anh Ba Sàm cũng nghe nhắc lại nhé, trên lướt qua. Nhưng mà bản tin này có thêm một cái chi tiết nhỏ là nghe nói vợ chồng Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nguyệt Hường cũng sắp bị bắt. Tôi nghĩ rằng khi mà bị bãi bỏ cái tư cách đơn biểu Quốc hội thì hai vợ chồng này nó chuồn nhé, mắc mới thì nó ở đó cho mọi bắt để xem nó chuồn chưa. Bây giờ bản tin của SBTN ngày 5 tháng 8 2016 đăng tin về cái gia đình Nguyễn Tấn Dũng như thế nào khi bị bọn Trần Đại Quang chủ tịch nước nó khui cái vụ mà núi pháo và mobifone. Bản tin của SBTN loan như thế này: cuối tháng 7 năm 2016, vụ việc mobifone mua AVG đến gần 9.000 tỷ đồng đã chính thức được thường trực ban bí thư và chính phủ giao cho thanh tra chính phủ tổ chức thanh tra. Ngay sau khi đại hội 12 của Đảng cầm quyền kết thúc vào tháng Giêng 2016 với thất bại không thể ê chề hơn dành cho Nguyễn Tấn Dũng, một bàn tay bí mật đã tung đến ra đến từng chi tiết lên mạng xã hội vụ mobifone mua AVG và còn thông báo trước là thanh tra chính phủ sẽ vào cuộc. Và cho tới nay quy trình đã diễn ra đúng như vậy. Một trong những địa chỉ gây ô nhiễm môi trường mà có lần phóng viên nhà nước đến điều tra đã bị côn đồ đánh bầm dập, nhưng Hội Nhà báo Việt Nam đã không làm bất kỳ động tác can đảm tối thiểu nào để bảo vệ hội viên của mình. Đấy là chuyện ngày xưa. Bây giờ nhắc lại rằng mỏ núi pháo ở Thái Nguyên có trữ lượng wolfram thứ hai trên thế giới đã bị Bộ Tài nguyên Môi trường thanh tra toàn diện theo một chỉ đạo của Đảng. Chưa biết kết quả thanh tra sẽ ra sao, nhưng ấn tượng lớn nhất liên quan đến vụ việc này là Bộ Tài nguyên Môi trường, cơ quan hầu như cấm khẩu sau vụ cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung, nhưng lại đang trở thành một mũi tiên phong trong công cuộc hồi tố dự án núi pháo, mà đằng sau đó ai cũng biết là có bàn tay giao dịch đắc lực của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đấy, vì thế cho nên tôi đặt cái tựa của bài bình luận thời sự này là loạn cung đình và cách mạng cá nó kích nổ cái loạn cung đình. bây giờ bản tin này đặt vấn đề là núi pháo là một và mobifone là hai, mua IP là hai, và Facebook đặt vấn đề là hai trong một, dường như đang trở thành khẩu hiệu ứng với số phận gia đình của Nguyễn Tấn Dũng hậu đại hội 12. Và cái khu này được coi là xuất phát từ cái lời hô hào của Tổng Bí thư Nguyễn Tấn Dũng là những việc cần làm ngay. Lãnh địa của tay chân Nguyễn Tấn Dũng được coi là vô cùng lớn và vô cùng màu mỡ, bao gồm nhiều ngành nghề trải rộng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khối tài chính và ngân hàng, mà ông ta đã có đủ thời gian phát triển thành một thế lực tài phiệt. Nếu trước đại hội 12, Thủ tướng Dũng từng phải giải trình cho Bộ Chính trị về 12 điểm bị tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến cô Nguyễn Thanh Phượng, thì nay có vẻ là thời cơ để các đối thủ của ông Dũng xử trong một kép, xử cái loạt tố cáo này. Và Facebooker này đặt vấn đề là có hai khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới. Một là tập đoàn màu mỡ của bà Nguyễn Thanh Phượng sẽ lâm vào tình trạng nào? Đây là hai khả năng đấy. Một là tình trạng tiền mất, và hai là tình trạng tiền mất mà thật mang luôn. Cho tới giờ một số người vẫn tiếc nuối cho bà Phượng, giá như bà biết địa điểm dừng mà không quá tham lam như thời cha bà còn làm thủ tướng. Nhưng hình như mọi chuyện đều đã trễ tràng. Cái kết luận rất là mỉa mai. Thế giới của những con cá mọc chỉ là cách nuốt chửng nhau, không một chút thương xót. Hết bận. Loạn cung đình thời gian cộng sản là những con cá mọc nuốt chửng nhau, không một chút thương xót. Bây giờ loạn cung đình nữa, đến cái chị này chưa đây được coi là phụ nữ hiền hòa, bây giờ chị cũng dự vào cái việc loạn cung đình. Tin của Dân Làm Báo đăng bài tựa đề là Nguyễn Thị Kim Ngân đem Tô Huy Rứa lên bàn mổ. Nhớ rằng Tô Huy Rứa là ở trong ban tổ chức đảng, là sắp xếp nhân sự gì theo ý của Nguyễn Phú Trọng, mà bây giờ chị Nguyễn Kim Ngân đem Tô Huy Rứa lên bàn mổ. Bây giờ trong cái lãnh đạo mới là Tô Huy Rứa bị ra rỉa, đại hội 12 Tô Huy Rứa bị ra rỉa, về hưu. Mà về hưu rồi thì chị, bây giờ đến cái chị này, Kim Ngân này, chị đem lên bàn mổ. Bài ca diệt mũi giết rồi của Tổng Bí thư, rồi cái lời tuyên bố là chị Kim Ngân này khi mà tuổi trẻ Việt Nam xuống đường tố cáo cái vụ Formosa, thì chị nói cái tụi này chỉ gây rối, chúng mày đã làm gì cho đất nước, chị lập tức bị giới đấu tranh về xin lỗi chị ăn lương tiền thuế của chúng tôi. Thử hỏi chị, từ ngày ăn lương tiền thuế chị làm được cái gì, chị nói nghe, chị phải tự hỏi chị thay vì chị hỏi chúng tôi. Và chị Kim Ngân này đã bị giới đấu tranh lên án từ đó, bây giờ chị lại dính vào cái việc mà loạn cung đình, và người ta khui ra ngay. Chị tiếp tục đem quy trình bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh cho làm chuyện quốc sự. À, Trịnh Xuân Thanh bị phe chú trọng chỉ có cái tội là thôi làm cái việc thôi, mà đi cái xe mà mang biển số của nhà nước, và bây giờ chị này chị đem tôi đứa ra và chị đặt vấn đề là cái anh Trịnh Xuân Thanh này trách nhiệm là Tô Huy Rứa. Lần này thủ phạm của cái quy trình luân chuyển đồng chí thù địch Trịnh Xuân Thanh được bà đem lên bàn mổ lại là Tô Huy Rứa. Trong dịp gặp gỡ với 300 cử tri mang thẻ đảng tại Cần Thơ, bà chủ tịch đảng hội quốc hội, bây giờ giới đấu tranh tranh nó gọi là đảng hội, Kim Ngân đã khẳng định rằng nguyên văn Trịnh Xuân Thanh không thuộc diện luân chuyển, trách nhiệm thuộc về ban tổ chức trung ương, tức là đảng chỉ khui có Trịnh Xuân Thanh thôi, chị này chỉ khui thêm Tô Huy Rứa, chị bênh Trịnh Xuân Thanh. À, Trịnh Xuân Thanh là luân chuyển nhân viên mà bị đảng trách quát, thì bây giờ chị chuyển cái trách nhiệm sang Tô Huy Rứa. Và tại sao chị chuyển thuộc về ban tổ chức? Vì rằng Tô Huy Rứa lúc đó
là trưởng ban tổ chức trung ương. Trước đại hội 12, tôi với rất là cộng tác viên đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong sứ mạng thanh lọc đồng chí phe ta và đồng bọn phe đây. Ông ta đã đi khắp các địa phương để ban hành nhiều quyết định thay thế nhân sự, gầy dựng lực lượng cơ sở chuẩn bị đã văng Nguyễn Tân Dũng trong đại hội 12. Bây giờ đặt vấn đề, tức là anh Trịnh Xuân Hay chị trách nhiệm về việc luân chuyển cán bộ, nhưng mà bây giờ chị này chị bảo không phải, anh là anh tôi rứa cho mình luân chuyển này. Việc luân chuyển cán bộ và các vị trí phó chủ tịch, phó bí thư là thuộc nhà thẩm quyền của ban tổ chức trung ương mà tôi rất là đầu não. Và dân làm báo đặt vấn đề rằng phải chăng đã có những thương lượng đầu hàng từ phía Vũ Huy Hoàng, người bị tấn công là thủ phạm trong việc đề bạt đàn em Trịnh Xuân Thanh vào chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy viên Hậu Giang, và Tô Huy Đế được đem ra để mở đường thoát cho Vũ Huy Hoàng. Thấy không? Loạn cung đinh ở chỗ đó, phe này phe kia nó loạn sang âu hết. Bây giờ cái chị Kim Ngân thì chỉ bộc lộ ra có thể chỉ làm cái việc này là chị giải thoát cho Vũ Huy Hoàng. Và còn một câu hỏi nữa, có thể là Tô Huy Đế đang trở thành thế lực thù địch trong băng của Nguyễn Phú Trọng, giống như sau khi cuộc đi đêm đàm, đàn em thân tín đi La Răng cũng trở thành thế lực thù địch của đàn anh Nguyễn Tân Dũng vào những ngày trong đại hội 12. Cần ghi nhận thêm là trong những ngày qua, lãnh đạo tổng công ty Vinaconex cũng bị đem ra đấu tố về trách nhiệm làm vỡ đường ống dẫn nước sông Đà 18 lần liên tiếp. Các đảng viên cộng cán đứng đầu tập đoàn này đã được tha trong một kép vì cơ quan tố tụng kết luận rằng là có nhân thân tốt là phạm tội đầu tiên nên miễn việc truy tố. Câu hỏi đặt ra, thực tế là đằng sau các đồng chí này là một thế lực bao che nào cho nên được thoát hiểm? Thế lực này là ai? Lúc đó không ai khác hơn là Tô Huy Rứa. Với vai trò trưởng ban tổ chức trung ương, ông ta đã xoay để đưa con gái 24 tuổi của mình học về báo chí và không biết gì về kinh tế mà lại vào làm chủ tịch hội đồng quản trị của Vinaconex. Cũng trong buổi gặp cử tri đảng viên này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố nguyên văn về ứng cử đại biểu quốc hội trung ương không giới thiệu mà do cơ cấu địa phương. Không thấy báo chí lề làng tường thuật có một cử tri phản động nào đứng lên hỏi bà chủ tịch đảng hội quốc hội rằng như vậy thì ai, bộ phận nào đã đề cử bà chính bà đó vào chức vụ chủ tịch quốc hội ngay cả trước khi quốc hội được bầu. À, đấy là loạn cung đình. Bây giờ thêm một thông tin khác nữa, loạn cung đình như thế thì Tư Bản Đỏ đang thi nhau bỏ chạy và Panama Papers đã khui ra là đến 170 mấy đứa. Bây giờ bản tin của blogger trong nước là trên Google chứ mẹ. Cuộc tháo chạy mới ở Việt Nam, ôm tiền ra ngoại quốc, cuộc tháo chạy mới ở Việt Nam là link người Việt. Cái thời mà người ta nói cái cột đèn có chân mà nó đi được nó cũng đi, tuy đã xa nhưng bây giờ Việt Nam đang bắt đầu một cuộc tháo chạy khác. Đầu tiên phải kể tới sự việc triệt thoái vốn của các công ty đại gia tư nhân cũng như nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân của người Hoa vùng Chợ Lớn dưới chính thể cộng sản, họ bị trà đi sát lại không biết bao nhiêu lần, cho tới khi tập đoàn bánh kẹo Kinh Đô vốn xuất thân từ một lò bánh của gia đình vươn lên thống lĩnh hoàn toàn thị trường Việt Nam, nó trở thành niềm tự hào của người Hoa trong giai đoạn làm ăn sau thời mở cửa. Nhưng trong năm 2015, tập đoàn Kinh Đô đã bán tới 80% cổ phần cho tập đoàn Mondelez International có trụ sở chính nằm tại Hoa Kỳ. Và cũng theo lời của một doanh nhân người Hoa, trong tương lai cuộc triệt thoái vốn có thể lên tới 97%. Vị doanh nhân người Hoa này lắc đầu ngao ngán cho biết, hai chấm, khi Kinh Đô đã bán cho nước ngoài thì khó có doanh nghiệp Việt Nam nào còn có thể trụ lại được. Hàng loạt công ty tư nhân Việt Nam phất lên sau mở cửa, nay hoặc đã phá sản hoặc đang đứng trên bờ vực của sự phá sản với số nợ chồng chất trong ngân hàng, nợ công nợ tư bây giờ tùm lum hết. Một số ít còn lại lặng lẽ âm thầm bán công ty hoặc đa số cổ phần cho các công ty nước ngoài. Người Thái Lan tuy không ồn ào nhưng đã mua hầu hết các siêu thị ở Sài Gòn và cũng đã lên tiếng sẵn sàng mua lại tập đoàn bia Sài Gòn. Trong bối cảnh đó, nhà nước Việt Nam đã ra quyết định triệt thoái vốn khỏi các tập đoàn mà lâu nay nhà nước là ông chủ, tức là nắm 51% cổ phiếu. Trong số danh sách triệt thoái vốn của nhà nước có cả những tập đoàn lâu nay vốn là con gà đẻ trứng vàng cho ngân sách. Hai cái tên cộm cán trong đợt rút vốn này phải kể tới tập đoàn Vinamilk sữa đó, và tập đoàn Viễn Thông FPT. FPT là cái anh chủ trì cho nó, anh ấy đem hết vợ con sang Mỹ rồi. Câu hỏi đặt ra là tại sao lúc này nhà nước lại rút vốn mà lại khuyến khích bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để thu ngoại tệ, như Vinamilk được khuyến cáo là sẵn sàng để nước ngoài sở hữu 100% cổ phiếu. Phải chăng nhà nước cộng sản đang cần tiền để trả nợ cao đố vay của nước ngoài, bán không ai mua, để kêu đô la không ai mua, bán trong nước cũng không ai mua, ế. Và nợ của nước ngoài đã tới thời kỳ phải đáo hạn, hay là do sức ép đã cam kết khi gia nhập WTO và hiệp định TPP sắp tới? Đấy là đặt câu hỏi phải chăng. Nhưng câu trả lời nghiêng về phía cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân ở Việt Nam đều thấy họ không có khả năng cạnh tranh khi thị trường mở ra thực sự, cho nên khôn hồn là bán trước trong khi còn được giá hơn là để phá sản mất trắng. Nhưng cuộc triệt thoái vốn của phe nhà nước lại gặp cản trở. Định hướng là sao chủ nghĩa nó cản trở. Vì Bộ Tài chính cũng như Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC, là State Capital and Investment Corporation, nơi được giao việc quản lý các tập đoàn trên, nay là được giao cho việc thoái vốn, nhất định không chịu nhả miếng mồi ngon ra. Một lo ngại khác là lợi ích phe nhóm sẽ định giá cổ phiếu thấp hơn thị trường nhiều lần, sau đó mua bán, giao dịch nội bộ lòng vòng với nhau, bán tài sản quốc gia, thực chất là chia tài sản, mồ hôi nước mắt xương máu của nhân dân cho những tư nhóm tư bản thân hữu là bọn tư bản đỏ. Một cuộc tháo chạy khác là các công ty khởi nghiệp của giới trẻ có học thức ở Việt Nam trong lĩnh vực IT, tức là Intelligent Technology đó, lĩnh vực IT và kinh doanh Internet đều chạy qua Singapore. Vì ở đó họ được hưởng chính sách ưu đãi, còn về thủ tục thì họ chỉ mất có một ngày, trong khi ở Việt Nam phải mất từ 6 tháng tới 1 năm, chưa kể các khoản bồi trơn, phong bì đầu tiên. Khi các kinh doanh thái chạy thì diễn biến mới nhất, một cựu CEO, tức là quản trị của tập đoàn FPT, cái ông này, đã đem gia đình vợ con đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện EB-5. Lát nữa tôi sẽ nói EB-5 là gì. Tuần trước tôi lo cái tin này thì tôi đặt vấn đề tại sao nó chuồn như thế mà nhà nước không cản. Theo như bà Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết là hiện có một làn sóng người ra đi theo diện EB-5, chứ EB-5 đó. Bà Kim Hạnh đồng thời là người trong nhóm sáng lập tại Sài Gòn Tiếp Thị, từng tự chức giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố và hiện nay điều hành tổ chức tư nhân mang tên là Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, quy tụ nhiều CEO đã thành danh ở Sài Gòn và miền Nam nói chung, và cũng là người thường xuyên tiếp xúc với doanh nhân. Tôi nhớ cái bà Kim Hạnh này, khi bà là tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bà đăng báo là cái vụ mà Hồ Chí Minh có vợ thì bà bị đuổi đó. Bây giờ ra làm tư. Bây giờ nói về EB-5 là cái gì? EB-5 tức EB-5 đó, là chương trình đầu tư để nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ. Đó, nó có hai loại, có hai mức đầu tư để có thẻ xanh. Mức 500.000 Mỹ Kim là đầu tư được chỉ định, và mức 1 triệu Mỹ Kim là không chỉ định. Tối thiểu phải tạo ra việc làm cho 10 người bản địa, được cấp thẻ xanh trong 2 năm, và sau 2 năm tái thẩm công việc đầu tư hiệu quả, tạo công việc lâu dài cho người bản địa sẽ được cấp thẻ xanh lâu dài. Tiền đầu tư theo diện EB-5 chỉ cần chứng minh là hợp pháp, nhưng không phân biệt là tiền đầu tư của cá nhân hay của nhà nước. Vì vậy, khá nhiều quan chức Việt Nam, và Trung Cộng, nhớ cả tàu đấy nha, khá nhiều quan chức Việt Nam và Trung Cộng tận dụng tiền đầu tư của công ty nhà nước để tháo chạy sang Hoa Kỳ. Một doanh nhân trẻ trong làn sóng đi diện EB-5 viết trên Facebook cho biết là một du học sinh trở về nước kinh doanh và thành đạt. Dù thừa nhận là được hưởng ơn mưa móc từ chế độ, nhưng anh ta vẫn quyết định dắt gia đình vợ con ra đi chỉ vì không muốn con cái mình suốt đời phải sống trong sự dối trá. Trong một diễn tiến khác, mới đây Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã bãi miễn tư cách của một nữ đại biểu đương nhiệm, đó là bà đó. Vì bà này đã dùng tiền đầu tư vào đảo quốc Manta để kiếm quốc tịch Manta, một cách để lo tương lai cho mình và con cái sau này. Trong một thống kê chưa đầy đủ thì trong năm 2004 chỉ có, nhớ có chỗ nào, năm 2004 chỉ có 6.418 trường hợp đi định cư ở nước ngoài theo diện đầu tư. Thì trong năm 2015 con số đi định cư bằng tiền đầu tư đã tăng vọt tới 17.662 trường hợp, tức là chỉ có một năm nó tăng lên gấp 3 lần. Cũng theo một thống kê thì trong vòng 5 năm từ 2008 đến 2013, số tiền từ Việt Nam đội nón ra đi là 33 tỷ Mỹ Kim. Trong đó có tiền đầu tư để được định cư ở nước ngoài và tiền cho du học sinh một đi không trở lại. Thì nhắc lại, du học sinh một đi không trở lại. Một doanh nhân trẻ trong làn sóng ra đi cho rằng nhà nước Việt Nam đang chảy máu không chỉ rất nhiều tiền, mà quan trọng hơn cả là nguồn nhân tài đầy nhiệt huyết kinh doanh cũng đang lần lượt ra đi. Điều đó giống, cái câu này mỉa mai vô cùng, điều đó giống như sân khấu về khuya mà còn chỉ toàn đào kép già nua bệnh hoạn, khán giả thì ngáp dài trong khi nhà đèn lại rung chuông cảnh báo sắp tới giờ cúp điện. Tôi đọc lại cái đoạn mỉa mai này nhé. Điều đó giống như sân khấu về khuya mà còn chỉ toàn đào kép già nua bệnh hoạn, khán giả ngáp dài trong khi nhà đèn lại rung chuông cảnh báo sắp tới giờ cúp điện. Tôi nghĩ rằng loạn công trình như thế này thì giờ cúp điện của nó đến sớm lắm. Với cái tình hình loạn công trình như thế thì tôi đã đánh giá rằng mọi người sẽ ra đi để cái nước chống không lại đó cho bọn tay sai tàu cộng, là bọn côn đồ, còn đảng còn mình. Vì mất đảng, đảng không còn đảng nữa thì nó thành cái gì? Học không hay, cày không biết thì thành cái gì? Cái bọn cướp đêm là giặc cướp ngày nhà quan đó, thì nó tiếp tục cố bám bọn đó thì nó còn lì đòn. Và đây là một trong những cái cử chỉ chứng tỏ rằng bọn lì đòn nó còn đang thanh trừng nội bộ loạn công đình để nó cố bám. Bây giờ đây là bản tin của Người Buôn Gió, căn cứ vào những tin tức nội bộ của Đảng Cộng sản thì thấy rằng loạn công đình của nó đang bố trí sắp xếp để đưa tên Đinh Thế Huynh lên làm tổng bí thư, tân tổng bí thư Đinh Thế Huynh, Người Buôn Gió, mùng 6 tháng 8 2016. Bây giờ là về căn cứ và cái tài liệu mật, tức là một tài liệu không mật, tức là nó đem vì thanh toán nội bộ, nó đưa cái thằng Dương Chí Dũng ngày xưa ra tòa mà nó khai rằng thì là nó có đưa hối lộ cho Trần Đại Quang 500.000 đô la, và lúc đó là hoàn toàn lại không xử tiếp. Bây giờ thanh toán nội bộ sắp xếp nhân sự xong, nó lại đem Dương Chí Dũng ra, và thì Dương Chí Dũng nó khai tất cả. Mà cái đặc biệt đó là ai là người đi dự phiên tòa đó là bị kiểm soát chặt chẽ lắm, mà ai là người quay được cái clip nó khai như thế, và ngay khi trong cái clip nó thấy, cho thấy rõ rằng sau khi thằng Dương Chí Dũng nó khai, nó đút lót cho thằng Trần Đại Quang 500.000 thì tòa ngừng, chủ tọa cắt ngang, và Người Buôn Gió đặt vấn đề. năm nay Trần Đại Quang đó là chủ tịch nước, nhưng câu hỏi đặt ra là ai là người quay cái clip đó và phát tán trên mạng, thì cái điều này vẫn chưa tìm ra ai. Và người bên đó cho rằng về lý thuyết thì việc điều tra người quay clip và phát tán không có gì khó khăn, bởi giới hạn phòng xử rất dễ khoanh vùng để tìm đối tượng. Là Bộ trưởng Công an không thể nói rằng Trần Đại Quang không biết ai tin tung ra clip này và ý đồ là gì. Tức là Trần Đại Quang thua, cho nên không chặn được cái việc lời khai đó, mà không chặn được cái clip đó, và không có phản ứng gì điều tra sau cái clip đó. Và người vấn giá đặt vấn đề là nếu Quang biết và làm ngơ, chứng tỏ là đối thủ hạ nhục Quang là một thế lực rất mạnh. Ngay cả đến giờ quyền lực của Quang đang đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong đảng cũng không làm gì được. Tất nhiên đối thủ đã dám tung ra clip như thế là họ không ngại chuyện Quang trả thù. Không, khó có thể biết đối thủ đã hạ nhục Quang là ai, nhưng điều chắc chắn đó là một thế lực cực kỳ nạn ký trong nội bộ đảng. Ở vị trí ấy chỉ có hai nhóm có thể làm được. Nhóm thứ nhất là cơ quan an ninh do Tô Lâm cầm đầu, và nhóm thứ hai là Ban Tuyên giáo Trung ương do Đinh Thế Huynh cầm đầu. Có thể là Huynh cho phát tán và Tô Lâm đồng lõa không điều tra, khiến Trần Đại Quang phải nuốt nhục vào trong. Cả hai nhóm này đều có thực lực mạnh, và cũng như Quang, đã tất cả đều là đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng. Và người vấn giá với kinh nghiệm ở trong chăn biết chăn có giận, đọc vấn đề rất hay, là chính Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra như vậy để kiềm chế sức mạnh của các đàn em, cứ cho thằng nào đóng trận đấu với thằng kia, tố cáo thằng kia xong rồi tha, trị và tha, để củng cố cái khả năng làm đại ca của mình. Đấy là cái lối của bọn mafia. Đến bây giờ thì đã sáng rõ kẻ kế thừa chức tổng bí thư của Trọng là Đinh Thế Huynh, một đàn em có chuyên môn lý luận như Trọng, bất kỳ và lý luận nữa. Hơn nữa, Huynh từng là người ra sân bay tiếp đón Tập Cận Bình, đúng không? Huynh cũng có nhiều thành tích hợp tác tuyên truyền hình ảnh tốt cho Trung Quốc. Huynh điều tiết dư luận theo hướng thân Tàu và bài Mỹ rất tích cực. À, bỏ là lựa chọn Đinh Thế Huynh là tổng bí thư kế cận là vừa phù hợp với các tiêu chí của Trọng về duy trì tính kiên định đường lối chủ nghĩa xã hội bảo thủ, vừa hợp với sự lựa chọn của Tàu về nhân tố thân Tàu bài Mỹ, ghét dân chủ, đa nguyên, đổi mới. Để thuận lợi hơn cho Huynh, có lẽ Trọng sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để Huynh tiếp quản. À, với việc kém Huynh 3 tuổi, Quang không dễ dàng bỏ qua việc chạy đua chức tổng bí thư khi có họ cỡ mà cho cả hai, mà bây giờ nó đầu hàng rồi. Nhìn chung thì Huynh có lợi thế hơn Quang mọi mặt. Thông lệ thì thường ai làm đến chủ tịch nước đều là chiếc cuối cùng, đúng, đã đi sang hành pháp là vòng thứ nhì rồi. Đảng đoàn mặt trận, trong khi làm thường trực ban bí thư thì thường đi tiếp lên chiếc cụ cao hơn. Nhưng dường như Trần Đại Quang đã bỏ cuộc. Quang bằng lòng với chức vụ chủ tịch nước để lưu lo vun vén cho sân sau kiếm trác dưỡng già. Chẳng hạn như tập cho tập đoàn quê hương của mình là Xuân Trường Xuân Thanh triển khai ở núi Hồ dự án rồi, bây giờ về già thì trở về với tâm linh. Dự án tâm linh ở hồ núi Cốc sông Hồng trị giá nhiều nghìn tỷ, và đang tính toán cho em trai Trần Quốc Tỏ bí thư Thái Nguyên đánh chiếm mỏ núi Tha Pháo đầy màu mỡ đó. Rồi thì tôi nhớ rằng Trần Đại Quang nó quê ở Kim Sơn Phát Hiện, cho nên nó đưa thành Trần Quốc Tỏ ra. Còn riêng về quặng mỏ thì Trần Quốc Tỏ khi chết ở Ninh Bình từng tham gia kinh doanh và bảo kê cho việc buôn lậu xuất khẩu quặng ở cảng Kim Sơn đó. Kim Sơn Phát Hiện, Ninh Bình cũng rất am hiểu giá trị kinh tế thu được từ quặng mỏ. Trần Đại Quang lọt vào Bộ Chính trị và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, thì em trai Quang là Trần Quốc Tỏ được thăng tiến nhanh chóng theo một quy trình tốc độ tên lửa, từ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tham chống tội phạm Quang nhận được từ năm 2013. Một năm sau thì Tỏ được làm bí phó bí thư tỉnh Thái Nguyên, một năm sau nữa làm bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Con đường tiến thân theo quy trình nhảy cóc bậc thang như vậy lẽ ra cần phải làm sáng tỏ, có minh bạch hay không? Thêm nữa là việc Quang dùng quyền lực chỉ đạo để cùng để người cùng quê của mình là Đoàn Duy Khương từ một tay công an xã làm giám đốc công an Hà Nội. Khương người Nam Định, Quang người Ninh Bình, đúng không? Tưởng không có họ hàng gì, nhưng thực ra bố Quang là người Nam Định sang Ninh Bình ở rễ và sinh ra anh em Quang. Cho đến nay Khương chưa làm được cái gì ở Hà Nội ngoài việc ngồi đó thu tô cho Trần Đại Quang. Nguyễn Phú Trọng và những ông thầy của Trọng ở Bắc Kinh là Tàu đó, đã vẽ một lộ trình nhân sự cho Việt Nam khá rành mạnh. Với những gì đã thấy thì việc cho Quang giữ chủ tịch nước là hậu hĩ, tức là sộp đó. Một cái giá tốt cho Quang đã nỗ lực để đánh phá các sân sau của Nguyễn Tấn Dũng như vụ Bầu Kiên, Dương Chí Dũng, và công lao lớn nhất để đánh sập hẳn Nguyễn Tấn Dũng là vụ bắt Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cộng thêm những dự án khủng mà gia đình sân sau Quang đang dự định tiến hành và những chức vụ cho anh em vây cánh của Quang, từng ấy thứ quá béo bở để Quang thấy vui lòng không còn ngó đến chức Tổng Bí Thư sẽ dành cho Đinh Thế Huynh. Và bản tin kết luận, tôi rất là đồng ý. Trong bối cảnh thế giới như ngày nay, việc Trung Cộng lựa chọn Việt Nam một tên bảo thủ cuồng tín chủ nghĩa cộng sản sẽ thích hợp hơn việc lựa chọn một kẻ tham tiền, lôi kéo anh em họ hàng tham gia kiếm trác. Một tên tham tiền có thể sẽ trùng tay khi ra lệnh thảm sát hàng loạt. Những tên tham tiền làm lãnh đạo chỉ gây tội ác ở mức độ nào đó. Nhưng một tên cuồng tín giáo điều thì sẵn sàng ra lệnh ấy không hề đắn đo, vì việc thảm sát ấy củng cố được chủ nghĩa mà hắn tôn thờ. Hắn nghĩ sự tàn ác đó là cần thiết để mang lại một thế giới tốt đẹp. Hắn sẽ không có sự lung lay vì động cơ của mình như những tên lãnh đạo vì tiền. Trái lại, hắn còn tự hào vì ý nghĩa tốt đẹp của động cơ ra những lệnh tàn ác phi nhân tính. Nguyễn Phú Trọng và Đinh Thế Huynh chính là những tên mang trong mình sự cuồng tín đáng sợ như vậy. Đừng tưởng sự trong sạch là lý tưởng là tốt đẹp. Nó sẽ là ác mộng cho nhân loại nếu như lý tưởng ấy là lý tưởng phản lại sự tiến bộ của loài người, đúng. Những tên cộng sản là dưới 20 tuổi là lý tưởng, cho nên người ta mới nói rằng dưới 20 tuổi mà không thể cộng sản thì là không có cái tim, nhưng mà 40 tuổi mà không bỏ cộng sản không có cái đầu. Lý tưởng thì nó sẽ làm bất cứ điều gì để thực hiện lý tưởng được. Nó sẽ là ác mộng cho nhân loại nếu như lý tưởng ấy là lý tưởng phản lại sự tiến bộ của loài người. Dưới cái lý tưởng ấy, sự trong sạch cuồng tín sẽ nhân cái tà bạo tàn lên gấp bội thành những thảm họa diệt chủng. Tất cả những kẻ như Hồ Chí Minh, Hitler, Stalin, Pol Pot đều có mẫu số chung là trong sạch và lý tưởng như vậy. Đấy là bản thông tin cuối cùng của tôi để làm sáng tỏ cái đề tài mà tôi đề ra hôm nay, là cách mạng cá kích nổ loạn cung đình Việt Nam Cộng sản. Chúng ta thấy từ cách mạng cá nó sang loạn cung đình như thế nào. Và đây là lời kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng từ đầu đến đuôi nó diễn kịch kiểu gì, nó đưa ra những cái đánh lạc hướng kiểu gì, thì cuối cùng bọn chóp bu Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam vẫn là bọn tay sai của Tàu Cộng. Và vì lý do đã đổi giống là người quốc tế giới vô sản, công dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa rồi, thì nó không coi cái nước Việt Nam là gì cả, cho nên nó luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng trên quyền lợi của dân tộc. Và vì cái tình trạng như thế này, giả dụ mà Tàu Cộng có đầu độc môi trường Việt Nam mà người đang không sống nổi nữa, và bọn nhà giàu cũng ra đi, và bọn nhà nghèo thì những người nhà nghèo thì bị nó xuất khẩu lao động rồi, để cái đất Việt Nam chống trải để Tàu nó sẵn sàng di dân sang Việt Nam. Đấy là cái mối họa đang hiện ra trước mắt chúng ta. Và kết luận của tôi là luôn luôn cảnh báo rằng ngày nào mà cái chỗ dựa của bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam là Tàu Cộng mà bị thế giới cô lập và đẩy vào cái thế bị động và đứng trước nguy cơ sụp đổ, thì tôi đặt vấn đề là cái bọn bán nước cầu sinh Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó chạy đi đâu? Tôi xin hết.